莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi đang vui để được nói chuyện với một người khách rất là thân mến của tôi. Nhưng mà trước khi vào chương trình này thì với người khách thân mến của tôi muốn thưa với cô là mới hôm qua chúng ta chúc mừng năm mới thưa cô. Vậy mà bây giờ cuối tuần này là cuối tuần theo những người thì, theo đạo Thiên Chúa như tôi và cô, cũng như cùng với tất cả những kỳ tư hữu trên toàn cầu, chúng ta đang bước vào tuần thánh. Ngày lễ ngày mai Chủ nhật 28 tháng 3 được gọi là lễ lá, bởi sự kiện dân chúng cầm ngành lá thiên tuế đi đón Chúa Giêsu khi Ngài long trọng tiến vào thành Jerusalem, để rồi có một cuộc xét xử bất công của công nghị Do Thái lên án và kết án và giết người vô tội. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để đền thay tội lỗi cho loài người. Người đã đau khổ cho con người hạnh phúc, đã chết cho con người được sống. 20 thế kỷ sau cái chết của Đức Giêsu, giáo hội Kitô vẫn không ngừng tôn vinh cây thập giá như cờ hiệu chiến thắng và biểu tượng của tình yêu. Tiếng gọi của Chúa là tiếng gọi khiêm tốn, đôi khi bị lấn át bởi những âm thanh hỗn loạn của biến đời, đầy bon chen, đầy giành giật, đầy cướp bóc. Người Đức Giêsu muốn mỗi chúng ta biết hy sinh cho nhau để cuộc sống này trở nên nhân ái và công bình hơn. Những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với xét tâm tình với tôi điều về điều này. Từ tiểu bang Texas đã có một lần Ngài đến thăm viếng chúng con. Xin gửi lời chào đến Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Con xin chào Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nếu Đức Cha nghe được con ạ.
Chào mình. Tôi bị tai biến rồi. Nếu quý tín giả nghe tôi nói thì tôi chú ý quý vị Cánh Đồng Mây an khang và chúc mừng quý vị nghe tôi nói chúc quý vị được may mắn dùng được may mắn và chúc quý vị được hưởng một cuộc sinh mùa phục sinh và tuần thánh được nhiều ơn Chúa. Tôi cầu chúc quý vị và cũng được đầy tràn ơn Chúa và được an khang thịnh vượng. Chúc quý vị được đầy tràn ơn Chúa và sống hạnh phúc, được Chúa thương ban phúc lành cho quý vị. Kính chào quý vị.
Thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh, chúng con cảm ơn Đức Cha theo lời yêu cầu của rất nhiều giáo dân trong cũng như ngoài nước. Sau khi biết tin Đức Cha bị bệnh tai biến mạch máu não và bị chấn tim, nhưng ngài đã qua khỏi. Cách đây 6 năm, Đức Cha Hà thường lên chương trình này với con, đi trong rừng, đi thăm những người buôn, những người thượng trong rừng, nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đi giao giảng tin mừng con cái Đức Chúa Trời. Giám mục của người nghèo, giám mục đi nhặt rác, ông ngoại. Nhà có 3 anh em đều đi làm mà. Đi làm tôi tá cho Đức Chúa Trời giáo rãng cả. Chúng con cầu xin Thượng Đế, cầu xin Chúa ban ơn lành và ban sức khỏe cho Đức Cha. Và chúng con mong sẽ chắc chắn là không mong người đi lại Texas được nữa đâu. Nhưng lòng người ở Việt Nam tại xứ Hoa Kỳ này, những người công giáo tại xứ Hoa Kỳ này, lúc nào cũng thường nhớ, lúc nào cũng thương mến Hoàng Đức Oanh. Người đã can đảm nói là nếu tôi đi vào nhà ông mà tôi bảo gỡ hình Hồ Chí Minh xuống, các ông có bằng lòng hay không? Tại sao bảo tôi đi sang Hoa Kỳ, không cho tôi đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, và người ta phải để Đức Cha đi. Chúng con xin chúc Đức Cha mọi sức khỏe và một đêm an lành. Chúng ta sẽ có những lần gặp khác khi tình trạng sức khỏe sẽ khá hơn. Chúng con sẽ mời Đức Cha lên trên chương trình này. Và chúng ta, quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ liên lạc với người khách mời thứ hai của chương trình và sẽ bắt đầu trong khoảng 1-2 phút. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Xin Chúa ban phúc lành cho Đức Cha.
Trời Việt thanh hằng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây với người khách mời thứ hai của tôi là Chánh Trị Sự Hứa Phi của Đạo Cao Đài. Xin gửi lời chào đến Chánh Trị Sự Hứa Phi nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, dạ, tôi đang nghe thư âm Bình Minh.
Tôi phần đầu tôi có được mấy phút thư chuyện với một người bạn vong niên trọng kính, cũng rất là thân với ông trong hội đồng liên tôn. Tôi nhắc đến cũng như tôi đêm qua tôi đã nói với ông là Đức cha Hoàng Đức Oanh, ngài ngài bị tai biến mạch máu não và bị kích tim, nhưng đã qua khỏi cơn bệnh trầm trọng này. Rất nhiều người công giáo trong và ngoài nước muốn nghe được tiếng ngài, và tôi đã mời ngài lên được 7 phút. Và trong chương trình tôi cũng nói chúng ta vào người công giáo, chúng tôi đang vào lễ đón lễ tuần thánh, ngày mai là ngày lễ lá, và theo tôi biết thì một phần nào của niềm tin của đạo ta cao đài cũng có tin tưởng vào Đức Chúa Trời, Đức Giêsu. Điều suy nghĩ của tôi về như vậy có đúng hay không, thưa chánh trị sự ở Hứa Phi?
Dạ, thưa anh, thì đối với đạo cao đài thì tất cả các tôn giáo đều do nơi quyền năng tối cao, thì bên Chúa thì gọi Đức Chúa Trời, bên đạo cao đài thì gọi Đức Chúa Tôn, bên đạo Phật thì gọi Phật Tổ, thì ấy là đạo, thì tất cả các đạo đều là làm lành lấn dữ, cho nên đạo thì nó phải lo một việc chung giải tiên để đạo dưới là có đài. Và thiên chúa giáo thì nó có một sự rất là gần gũi, nên việc thì ngày mai thì cũng là cái ngày lễ đêm Chúa cũng là lớn. Thì trước tiên thì tôi cũng cầu nguyện Đức Chúa Trời ban bố ban cho gia đình cầm đức anh được nhiều hòm ăn của thiên chúa. Dạ.
Thưa chánh trị sự Hứa Phi, đối với cá nhân ông cũng như đối với cá nhân tôi, chúng ta nói ông ca, tôi cảm ơn ông đã chúc lành, chúc phúc cho được khỏe mạnh cho Đức cha, một con người rất là đặc biệt. Chúng ta định nghĩa một con người vĩ đại không phải là họ làm những điều vĩ đại, mà họ làm những điều tầm thường, nhưng làm bởi tất cả những lòng yêu mến của tha nhân. Đó là Hoàng Đức Oanh, Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh. Hiện tại ông đang ở đâu, thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Dạ, hôm nay tôi đang ở nhà ở cạnh tư gia ngay tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tôi mới đi miền Trung, mới về cách đây một ngày khi anh Thầm Bình Minh.
Tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng hay quận Đức Trọng, nó có gần Đà Lạt không? Gần Đà Lạt không, thưa chánh trị sự?
Dạ, tôi Đức Trọng đi lên Đà Lạt có khoảng cỡ 20 mấy, gần 30 cây số lên khi anh Thầm Bình Minh.
Thời tiết tốt không ông? Thời tiết Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Đồng tôi chắc là thời tiết mùa xuân chắc mát lắm phải không, thưa chánh trị sự?
Dạ, khi về Đức Trọng thì cũng ảnh hưởng gần Đà Lạt, cho nên cái vùng này nhiệt độ đây thì cũng rất là thích ứng cho cái chuyện nhà. Trung bình thì nếu mà lạnh lắm thì khoảng cả 25 giao độ, từ 25 tới 27 độ thì anh Thọ Bình Minh.
Lần trước tôi được thưa chuyện với chánh trị sự, nó nhốt ông vào bao bố, nó chùm ông vào bao bố, nó cắt râu ông, nó đánh ông, nó cắt tóc ông. Những cái điều khốn nạn, những người yêu dân yêu nước nói miệng như vậy, họ còn hành xử khốn nạn như vậy đối với chánh trị sự hay không? Sau một năm có gì cần nhắc đến, thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Dạ,
yeah.
Và người tu hành thì lúc nào cũng bị khổ nạn ấy, thưa anh Thầm Bình Minh. Theo lịch sử để lại, chẳng hạn như Đức Chúa Giêsu thì ngài dạy là với cái chuyện của Đức Chúa Trời thì ngài có cái vai trò là cứu thế, và cái vai trò cứu thế của ngài thì như vậy cái buổi ban sơ thì cũng bị sa tăng thời đại cũng hành hạ ngài biết bao nhiêu, thưa anh. Ngài là ngôi thai của Đức Chúa Trời mà còn bị như vậy. Còn như chúng tôi đây thì như vậy là chỉ là những người tu sĩ bình thường, thì muốn mà bảo vệ cái đền trên truyền chánh pháp của đạo thì dịch cái thiện đã để cho cái ác từ từ với nó xa lánh đi. Thì cái thế lực khác cái lúc nào thì nó cũng tụ tập những con người lên mà chơi thật cái vậy thưa anh. Thì qua cái giai đoạn thì nó cũng ơn Phật ơn Chúa và tôi cũng được hồng ân của Đức Chúa Tôn, cho nên mọi việc cái thì nó cũng mặc tới một thời gian rồi nó cũng ra đi. Nhưng mà như vậy là người ta lại lầm dẫn, nghĩa là người ta muốn cầu nhập những người mà có cái tinh thần đó là yêu đạo yêu đời, người ta muốn cầu nhập cho không còn có tiếng nói nữa. Nhưng mà hãy bất hạnh cầu nhập thì mình được những người mà quan tâm đến trong thánh thiện thì người ta quan tâm thì mình cũng có phiếu đó thưa anh.
Tôi thưa chính nghị sự, tôi không biết là sau năm 1975 đã có bao nhiêu lần ông được về thăm Tòa Thánh Tây Ninh, Tòa Thánh Cao Đài tại Tây Ninh. Tôi đang nói chuyện với ông, lòng tôi, tâm tình tôi nhớ lại có lẽ mỗi ngày thời chiến tranh Việt Nam đánh sang đến Campuchia, một tuần phải là ba ngày tôi đã bay trên Tòa Thánh Thánh Thất Tây Ninh nhìn xuống. Trên đường đi vào đáp phi trường Tràng Lớn để đưa quân đội làm việc của tôi. Ông đã có bao nhiêu lần nào gần đây ông được về thăm Tòa Thánh Tây Ninh hay không, thưa Chánh Nghị sự Hứa Phi?
Dạ, nghĩa là hàng năm, thì trước đây, trước năm 1975, thì tôi là người như vậy là khống khu dân của châu đại, cho nên là hàng tháng tôi thường về Tòa Thánh Tây Ninh để dâng lên những cái phức sự, những cái tờ mà của địa phương gửi lên hội thánh. Sau năm 1975 khi mà cộng sản cũng chiếm miền Nam, thì người ta mới dựng lên cái hội đồng chuyển quản. Mà cái hội đồng chuyển quản này thì làm theo cái ý của chính quyền cộng sản miền Bắc. Cho nên sau năm 1975 tôi đấu tranh được cái bản án của đại, thì tôi cũng được nằm nhà đá trong một cái thời gian. Sau đó rồi từ năm 80 trở đi thì chúng tôi lại là một năm thì chúng tôi cũng kêu gọi đồng đạo đi về Hòa Thánh Tây Ninh cầu nguyện Đức Chúa Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp, chư vị tiền bối trên đạo, cầu nguyện Việt Nam thiêng liêng để cho cái nghề đạo Cao Đài không còn cái tạo gì với một số người theo cộng sản dựng lên. Thì hàng năm chúng tôi cũng về cầu nguyện liên tục, nhưng mà cứ một năm như vậy là cỡ vài lần tôi cũng về cộng nguyện liên tục, nhưng mà mỗi một lần về thì cũng bị hành hung. Cái số người mà người ta gọi rằng sợ ăn nắng như anh Phạm Đình Minh đi ấy, trước đây á, trước năm 1975 á, thì trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh á, những vị như vậy là sạch sự rồi cái bảo thể được thánh vệ hoàng ấy là mặc đạo phục hết. Những gì đó cũng là ái về sáng thân bóng đen, rồi người ta cũng có cái tư cách đạo đức, ai cũng muốn vô ra một kia mà ta hướng dẫn rất là vậy là nó rõ ràng. Còn ngày hôm nay theo cái cao đoàn viết trên này thì người ta tổ chức một số người gọi là trật tự áo ngắn, nhưng mà cái trật tự này là công an cái hình nó nằm ở nơi trong bộ Tòa Thánh Tây Ninh. Thì mỗi một lần chúng tôi đi về cầu nguyện thì bị cái tật lão ngắn được cái thật chứ cũng ăn như vậy đánh tôi nằm bệnh viện cũng mấy lần rồi đó thưa anh Phạm Bình Minh.
Đường chim bay của chúng tôi ngày xưa đi vào phi trường Tràng Lớn ở Tây Ninh không bao giờ bay lạc được, là vì một bên là núi Bà Đen ở đâu cũng thấy cả. Một bên giữa đường, con đường vào chúng tôi vào đáp là một bên là núi Bà Đen, một bên là Tòa Thánh Cao Đài. Tôi chưa được cái ơn được vào trong để nhìn trong Tòa Thánh, nhưng nhìn ở trên xuống, trên trời mắt chim nhìn xuống đẹp lắm thưa ông, đẹp lắm. ông vừa mới nói, không biết điều suy nghĩ tôi nói, điều tôi suy nghĩ chắc chắn là đúng rồi, không sai đâu, là vì người ta nói là có Phật giáo Cộng sản, có Công giáo Cộng sản. Và bây giờ theo lời của chính trị sự Hứa Phi nữa là có Cao Đài Cộng sản. Cả ba cái đó có đúng không? Cái đó có đúng không thưa chính trị sự Hứa Phi?
Dạ, rõ ràng như vậy thưa anh. Nghĩa là hiện tại bây giờ tất cả các tôn giáo ở đại Việt Nam này, có thể nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam, người ta cũng đưa người đi vô nắm những cái vai trò lãnh đạo trong các tôn giáo. Rồi là những người lãnh đạo đó thì do nơi cái ban tôn giáo, rồi là do nơi mặt trận, do nơi cái nhà Cộng quyền đại diện lên. Mà toàn bộ những người lãnh đạo đó thì đều là đảng viên không á, mà hẳn hẻ là đảng viên mà đi vô nắm quyền tôn giáo, mà thì là tất nhiên là phục vụ cho cái chế độ cộng sản. Đúng được cái vai trò tôn giáo thì người ta chỉ có trá hình mà thôi. Cho nên là Cao Đài, rồi là Cao Đài thì có hội đồng chuyển quản, rồi là bên tôn giáo thì có quỹ ban đoàn kết, rồi bên Phật giáo thì có Phật giáo Việt Nam, rồi ở bên Hòa Hảo thì nó có bàn trị sự Phật giáo Hòa Hảo giúp dân. Rồi bên Tin Lành thì có Tin Lành miền Nam, Tin Lành miền Bắc. Cho nên những cái tôn giáo thì cái nhà Cộng quyền cài hết. Cho nên những tôn giáo hiện tại bây giờ mà chùa thì thật lớn, thánh thấp thật to, rồi là những giảng đường có thật to. Thì như vậy là đều là những sự kiểm soát của nhà Cộng quyền hết, thì người ta mới cho sinh hoạt. Có những ai mà không có thuận theo họ thì người ta lại cô lập, rồi là có thể là bị chuyển đi nơi này đi kia. Rồi như chúng tôi đây như vậy là Cao Đài Việt Cộng nó cũng cục xuất từ tôi ra khỏi Cao Đài cổ đi tôi cách đây tôi nhìn mấy năm rồi. Thì tôi có nói, tôi nói tôi là tín đồ của Đức Chúa Tôn, và mấy ông như vậy là tín đồ của Đảng Cộng sản đây, đáng lẽ chúng tôi cục sức ông, chứ tại sao ông cục sức chúng tôi xử lý, tại phải không anh cầm mình đến.
Thưa, thì chính trị sự Hứa Phi ngày đêm hôm qua, chiều hôm qua tôi có liên lạc với một số những người rất là thân mến với tôi, trong đó có ông, có Đức Cha Hoàng Đức Oanh và một người nữa tôi rất là thân mến. Tôi coi như em tôi vậy. Chắc là chính trị sự biết linh mục Đặng Hữu Nam phải không ạ?
Dạ, dạ tôi biết. Dạ.
Tôi gọi thăm cha Nam vào chiều lễ lá, sửa soạn chiều lễ lá tại Việt Nam. Tôi hỏi cha là cha có biết ai, cha đang nói chuyện với ai không? Dạ em biết. Anh Minh. Ông còn nghe là tôi không có tránh chi sự Hứa Phi.
Dạ,
cha nói với tôi là em biết anh Minh cánh đồng mây. Tôi hỏi thăm cha là con gọi về con thăm cha, thứ nhất là điều thứ hai là hỏi thăm là tình hình sức khỏe như thế nào, có bị China virus COVID nó hành hay không. Thì cha Nam nói với tôi là sức khỏe của em khỏe lắm anh, không đừng lo cho em. Em không có bị COVID đâu, nhưng mà em bị bệnh anh vít. Tôi cười. Không bị COVID, không bị cô đè, nhưng mà bị anh đè. Tôi rú lên tôi cười và ngài vui vẻ, ngài cười. Tôi nói thôi thì cầu xin Chúa làm sao cho anh đừng vít nhiều quá, để cha đi làm việc Đức Chúa Trời chứ. Nhưng bây giờ anh Minh quên em với lại quên Thục đâu, Nguyễn Đình Thục linh mục, cả hai linh mục trẻ, nhưng mà cả hai đều bị bệnh anh vít cả. tôi thưa với ông là hôm qua tôi cũng có đọc được một cái tin của thầy Hòa Thượng Thích Công Tánh, đại diện cho Hội đồng Liên Tôn, gửi lời chia buồn với một vị nhân sĩ ở bên này, tức là ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội đồng Người Cộng đồng Người Việt Nam. Hội đồng Liên Tôn của quý vị còn hoạt động được hay không? Còn được tự do hoạt động hay không? Hay là vẫn phải hoạt động ngầm dưới cái con mắt của Phật giáo Cộng sản, Công giáo Cộng sản, Cao đài Cộng sản. Thưa thưa chính trị chị sự Hứa Phi, Hội đồng Liên Tôn như thế nào ạ?
Dạ, Hội đồng Liên Tôn thì năm tôn giáo chỉ đứng bên trong cái tổng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Thì năm vị chức sắc và như đế chức tinh thần là nó là lúc nào cũng dân phục các đấng thiêng liêng, dân phục các đấng giới chủ. Thì bây giờ nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà người ta nhà nát, thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục việc sinh hoạt bất cứ cái gian nào. Tại vì là chúng tôi như vậy là chỉ có sinh hoạt đạo đức là đem vào cái điện tự do tôn giáo. Cái đó là về mặt tôn giáo, về mặt trời. Có thể chúng tôi biết được những người như vậy là có cái sự đàn áp. Mà chúng tôi đi một cơ nó rất là như vậy là chính đáng, và chúng tôi lên tiếng đối với những cái sự như vậy là các bạn đi lên những vụ án bất công. Mà nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này mà người ta đàn áp, thì người ta bị như cái dư luận thế giới lên tiếng. Nhưng mà người ta để cho mặc dù là người ta đàn áp nhưng mà nó không có mạnh tay lắm. Nhưng mà như vậy là người ta cũng sức lắm. Tại vì về thì cũng không được. Mà để cho sinh hoạt bình thường thì nó cũng khó. Cho nên người ta cũng có những cái nước âm thầm hay người ta muốn chi về cái Hội đồng Liên Tôn. Nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa, nhờ Đức Chúa Tôn, nhờ Đức Phật, cho nên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam của chúng tôi cũng vẫn tồn tại ở trong cái sự không khó đó thưa anh và mình biết.
Đức Chúa có một lần ông nói là đừng sợ, đừng sợ. Hứa Phi có sợ không? Tôi biết chắc cái niềm tin của ông vào Đấng Chí Tôn. Tôi biết chắc cái niềm tin của ông vào Đức Chúa. Tôi cứ biết chắc cái niềm tin của ông vào đời Đức Phật. Nhưng ông vẫn là con người vậy. Ông vẫn là con người vậy. Tôi nói thì dễ lắm. Tôi nói thì dễ lắm. Bên này tôi được tự do, được tự do đi, được tự do nói mà. Ông không có. Ông không có cái điều đó. Có sợ không? Có sợ Hứa Phi có sợ không?
Dạ. Những người mà đã dấn thân lo cho tôn giáo thì đối với cái thánh mạng, đối với cái thể xác thì coi như người ta đã hiến dâng đi viện năng thi liên rồi, thì đâu có còn cái gì để mà sợ. Nếu mà cái kẻ ác mà nó muốn tiêu diệt cái người tu hành chân chính, một vị tu sĩ, thì như vậy nếu mà nó tiêu diệt mình thì cũng rất là hăng hẳn. Nếu mà tiêu diệt thì mình trở thành thánh tử đạo dễ. Được thánh tử đạo đó.
Tôi không biết. Thực sự nếu mà nói về con người thì tôi không biết tôi có lòng can đảm như những người theo chân Chúa, theo chân Phật, theo chân Đấng Chí Tôn như chánh trị sự hay không. Tôi thưa với ông, tôi hỏi ông lý do có sợ hay không là vì tôi có cái lý do của tôi. Ông biết người ta không những giết, tôi có thư chuyện lần trước với tiến sĩ Mạc Văn Trang, giết là chuyện thường đối với Cộng sản, giết là chuyện thường. Chuyện ngày xưa ông Hồ Chí Minh đi vào trong viên chức Hồ Chí Minh đi vào trong Nam dạy người Cộng sản nằm vùng là muốn cho nó chìm thì cho nó đi mò tôm, mổ bụng nó ra, nhét gạch vào, nhét 3-4 viên gạch vào, nó đi mò tôm. Nhưng mà không ai biết cái chuyện đó, ít người biết lắm. Tôi nói có sợ là vì chắc chính vì sự biết đến chuyện ông Lê Đình Kình tại Đồng Tâm, nó không những bắn 1-2-3 phát vào ngay tim chết mà nó còn mổ bụng phân thây nữa cơ mà. Bởi vì tôi mới hỏi ông có sợ hay không là vậy. Ông có sợ có bao giờ nó sẽ mổ bụng không thưa? Thưa chết như sự Hứa Phi.
Tại vì là mình nói về tôn giáo mà chết rồi nó mổ ra thì mình nó cũng là xương rau thôi chứ đâu nó có vũ khí gì trong trong đó đâu. Cho nên không có sợ đâu. Nhưng mà đối với lại cái sự mà nhà cầm quyền mà giết cụ Lê Đình Kình thì cũng là một cái sự để cho cái người cộng sản thức tỉnh, ngay cả những cái người cộng sản, những người chiến hữu của họ, mà trong khi mà không có một cái ý tưởng chung với họ, chỉ còn cái là dành đất cho dân đồng bằng, mà lo cho cái làng đó thôi, mà nó cũng giết thê thảm như vậy cho nên một cái kia công việc mà giết của Lê Đình Kình sức viên là những người cộng sản cũng thật tỉnh nó thê anh tầm mình đến.
Tôi nói với ông, tôi đang nhìn lại cái hình cách đây 1-2 năm gì đó. Bất kỳ tôi gọi là nó nhét ông vào cái bao như con nợn, như con nợn. nó đánh ông. nhớ lại những kỷ niệm đó làm cho lòng ông tin vào Đấng Chí Tôn mạnh hơn. Làm cho lòng ông tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Đức Phật mạnh hơn. Nếu phải nói về những niềm tin như vậy, chúng ta đang vào gần cuối tháng 3, vào mỗi lần năm nhắc đến tháng 4 nó buồn lắm không? Nó buồn lắm. Nhớ lại những năm trước, nhớ lại trước năm 1975, ông nhắc lại nhiều lần. Đạo, số người đi theo đạo, tín đồ theo đạo có đông hơn không? Có khá hơn không? Có được xây thêm đền thánh, nhà thờ, tôi không biết là gọi là nhà thờ, được cao đài. Có được xây thêm không thưa chánh trị sự?
Nghĩa là nói chung đi trở lại với cái thời kỳ mà chế độ cộng sản cai trị á, thì cái đạo đức và cái văn hóa xã hội nó càng ngày nó càng tụt hậu. Bởi vì là người ta làm cho cái người dân như vậy là đói. Từ năm 75 lên thật mình nhìn thấy á, đói chỉ có ăn như vậy là bo bo sáng lát rồi kia thôi. Rồi như vậy là sau này người ta nới lỏng một chút xíu, nghĩa là người ta nắm cái bao tử mà một ngày người ta nới một chút, một ngày người ta nới một chút. Thì người dân thì chỉ có một cái là trong cái giai đoạn vừa qua chỉ có lo làm ăn vợ để thoát nghèo. Thì về cái vấn đề đạo đức thì người ta cũng là một phần nào, mà về cái vấn đề văn hóa thì người ta đem cái thứ cắt mắt liên liên lên mà kêu người ta đi vô học đường, rồi là người ta đi cho vô cho những tín đồ mà không thuần phục lẽ đạo giáo lý thì cũng không có tìm hiểu kỹ, cho nên người ta đi chùa hay đi nhà thờ như kia ở với là tấm lòng rằng là cầu mong sao cho đủ ăn rồi thì kia đó. Người ta chưa có dám đi lên tiếng mà đấu tranh về cái quyền tự do tôn giáo hoặc là cái văn hóa xã hội, tại vì cái nền văn hiến của dân tộc Việt Nam trên 4.000 năm rất là phong phú, nhưng mà một thời gian một sớm một chiều nhà cầm quyền cộng sản nó nổi cái lối sống xã hội hết, cho nên cái tệ nạn xã hội càng ngày nó càng nhiều từ cái chỗ đó. Cho nên là cái vai trò tôn giáo hiện tại bây giờ rất là cần thiết. Mà nhà cầm quyền này có thể người ta dùng chùa, chùa, thánh khắc kia, thì bây giờ với mục đích là người ta chỉ có kinh doanh tôn giáo thôi. Thì cái vai trò mà người dân mở tìm hiểu đạo, thì người ta thấy rằng đạo mà sẽ tìm như thế này, đạo nó không đúng một cái đó. Cho nên nó cái tính độ phát triển càng ngày nó ít đi sau cái thời gian người ta tìm hiểu cho nó tử. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng một sớm một chiều thì cánh bình minh nó sẽ lơ sáng nó thì với mọi người thức tỉnh, thì cái khi đó tự nhiên tất cả mọi người phật đạo rất là đông anh, cho nên tôi có một cái niềm tin như vậy đó.
Chính trị sư vừa mới nhắc đến cái chuyện về tôn giáo xây cái này xây thế kia. Thực sự thì tại sao tôn giáo đã có bao nhiêu ngàn năm rồi, xây thêm cũng tốt thôi, nhưng có những cái điều trực tiếp tốt đối với người dân ở trong nước bây giờ, đó là cho các con em được có trường học, có chỗ tốt để được đi học. Dĩ nhiên khi có trường học thì trí tuệ sẽ được mở mang, niềm tin vào Đức Chúa Trời và Đấng Chí Tôn sẽ mạnh hơn. Tại sao không xây bệnh viện? Ông trong Việt Nam ông biết, tôi nhìn những cái bệnh người ở bệnh viện Bạch Mai và những người bạn của tôi gửi cho tôi một cái giường bệnh có 4 hay 5 bệnh nhân nằm một cái giường. Nằm trên giường cũng có, chui dưới cầm giường ngủ cũng có. Và trước khi muốn gặp bác sĩ thì phải có một cái hai cái bao thơ đó. Nó không làm cái chuyện đó. Ông biết ở ngoài Bắc Việt có hay là Trung Việt gì đó, có cái chùa Ba Vàng kinh lắm mà. Mỗi một năm nó thâu cả bao nhiêu ngàn tỷ cơ mà. Trần Đại Quang ngày xưa là đại tướng, có cổ phần ở đấy. Ông nói đi.
Dạ. Nghĩa là ông ở miền Bắc thì nó có chùa Ba Vàng, thì cái chùa Bạch Trúc, rồi là những cái nơi đó đó. Thì như cô mới vừa nói thì sớm là những cái chùa này thì cũng do nơi một số người như vậy trong cái nhà cầm quyền này người ta tài trợ dựng lên. Thì cái đó là chỉ là kinh doanh tôn giáo, mà đó là gọi rằng là Phật giáo Việt Nam đó, thưa anh. Rồi là như chúng ta thấy trước năm 1975 thì các tôn giáo đều có bệnh viện, có trường học của tôn giáo. Chẳng hạn bên Phật giáo thì nó có những cái trường Bồ Đề. Rồi là ở bên tôn giáo thì chẳng hạn như kỹ thuật La San hoặc là những trường tư thuộc tôn giáo, rồi đại học tôn giáo. Bên Cao Đài thì cũng có trường trung học Lê Văn Cương, rồi viện đại học Cao Đài. Thì những cái trường học này thì mở ra dạy vừa là đạo đức vừa là văn hóa. Cho nên trước năm 1975, cái tinh thần và cái lối sống của người dân Việt Nam nó rất là hiền hòa. Rồi là những cái bệnh viện, chẳng hạn như trước năm 1975, chúng ta cũng đều thấy rằng những người nghèo mà đi vô làm bệnh viện, chẳng hạn như bệnh viện Phương Lan là cái bệnh viện khí, thường gọi là cái nhà thương khí đó. Thì đi vô làm mà đâu có tốn đồng tiền nào đâu. Rồi là tất cả những cái bệnh viện của tôn giáo từ cái vùng Hồ Nai, rồi tới Đồng Nai, tới Sài Gòn, ở bên tôn giáo cũng có rất nhiều là cái nhà thương, cái bệnh viện. Ở bên Phật giáo cũng vậy. Cho nên cái ngày xưa kia đó, người dân như vậy là đau ốm, thì nếu có tiền thì nằm nhà thương tư, mà không có tiền thì nằm nhà thương công. Nếu mà tính quản nữa thì nằm nhà thương của các tôn giáo, thì nó rất là thuận tiện cho cái sức khỏe của người dân trước năm 1975. Còn đến bây giờ thì cũng thưa thật với anh, nếu mà nhà nghèo mà đi nằm bệnh viện thì không biết làm sao, là quả nhiều khi phải bán nhà cả tiền bệnh viện. Rồi nhưng mà đi vô nằm bệnh viện thì như anh vừa nói đó, tôi cũng nằm bệnh viện rất là nhiều lần rồi, cũng do nơi cái công an với công đồ của cộng sản là cái đánh tôi đó. Nghĩa là đi vô nằm là hai ba người nằm trên một giường, mà muốn gặp y tá hoặc bác sĩ người kia cả một cái vấn đề, chứ không có phải như vậy là thầy thuốc như mà hiền đâu anh. Chỉ có là hiện tại bây giờ thầy thuốc chỉ nhìn tiền thôi, thưa anh.
Tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi của Đấng Chí Tôn là tiếng gọi khiêm tốn, đôi khi bị lấn át bởi bao âm thanh hỗn loạn, hỗn tạp. Biển đầy bon chen và giành giật. Ông có nhắc đến bệnh viện thế này thế kia, ngay ông có nhắc đến những nhà thờ, những trường học tại vùng di cư của chúng tôi. Tôi là Bắc Kỳ di cư năm 1954, thưa ông, ở Biên Hòa. Làng tôi ở có cái trường trung học, lúc đó là trường Thánh Gia. Năm 1975 không được dạy học và cộng sản nó vào nó chiếm cho tới bây giờ nó không trả lại. Người cháu ruột của tôi là người thứ hai ở trong nhà dòng Đa Minh, các sơ Đa Minh. Tôi bảo là tôi sẽ đưa cái này ra quốc tế cho bác, sẽ đưa cái này ra quốc tế cho con. Nếu sơ, trách nhiệm, chịu trách nhiệm cho bác làm. Không trả đâu bác, nó không trả đâu. Chúng con đã đi nhiều lần, nó không trả đâu, thưa tránh trị sự. Ngưỡng cửa tháng 4 năm 1975 đã đang về lại với trong lòng của ông, trong nhất là đối với chúng tôi, những người lưu xứ, những người phải xa xứ, thưa ông. Nếu ông tránh trị sự có hỏi tôi ở bên Hoa Kỳ này thực sự đẹp đấy, một đất nước tự do đẹp đấy. Nhưng nếu ông hỏi tôi có chỗ nào đẹp nhất trong lòng ông, tôi vẫn nói Việt Nam, thưa ông. Ngày xưa tôi đi du học, có người Mỹ đã bằng lòng giúp cho tôi ở lại, đừng về, mày về mày sẽ chết. Năm 1968-69 tôi đi du học bên này. Nhưng mà sao bỏ quê hương được, thưa tránh nghi sự. Có điều gì đang chợt đến với ông vào những ngày tháng 4 đi về ngược lại năm 1975, thưa tránh nghi sự Hứa Phi?
Bây giờ rằng tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhớ đến cái ngày đó thì coi như là cái giảng tuổi thơ của mình như vậy đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Thời trước đó thì mặc dù tôi là một người tu sĩ, nhưng mà cái cuộc sống nó cũng rất là như vậy, là được yên ổn, được học cái học hành thì cũng vô tư. Khi đi lại sinh hoạt, mặc dù là trong cái thời gian chiến tranh, nhưng mà những người tu sĩ thì cũng được như vậy là ưu tiên về cái phần không đi dinh dịch. Thì chúng tôi như vậy sống cũng rất là thoải mái, và cũng lo về cái công việc xã hội trên cái tinh thần là dấn thân phục vụ cho nhân loại. Thì cái niềm nước ao đó trong cái thời gian trước năm 1975 thì chúng tôi sống một cách rất là hồn nhiên. Sau năm 1975 ở Cộng sản bây giờ chiếm miền Nam Việt Nam thì như vậy là những cái màu đen của cuộc đời nó ập xuống như anh Phận Bình Minh và tất cả mọi người cũng đều biết. Ngày đó từ một cái người rất là lạc quan, rồi là sau năm 75 thì phải đi trải và sống tạm bỡ qua ngày, rồi là đã vậy rồi mà còn bị cái chế độ cộng sản miền Bắc như vậy là nó phân biệt, nó đối xử rất là nhục nhã. Mà nói thật với anh đó, những người có cái đức tin mạnh mẽ đi vươn lên được, còn những người mà đang một cái thời kỳ như vậy là sống rất là vô tư tự nhiên, mà như vậy là lại lọt vào cái nhà tù lớn, như vậy là bị nhiều khi là bị giống như là choáng ngợp, chứ lại suy sụp cái thứ anh là
thưa chính trị sự Hứa Phi. Có bao nhiêu năm đi qua chăng nữa, lúc nào trong lòng ông, lúc nào trong lòng tôi, chúng ta đều nói là tôi có một tổ quốc, đó là tên bài thơ của Đức Cô Hồng Y, Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, mà tôi đã phổ thành bài nhạc của tôi. Tôi có một tổ quốc, có câu của thơ của ngài viết là đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời Việt Nam mãi trong tôi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút để tâm tình với tất cả những người bạn thân mến trong đạo cao đài tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam, cũng như tất cả người Việt Nam thân mến đang nghe chính trị sự Hứa Phi. Tôi mong là nó sẽ không đánh ông, nó sẽ không dồn ông vào bao nữa. Ông có điều gì muốn tâm tình trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày nay, ông nói đi thưa chính trị sự.
Chỉ còn có một vài ngày nữa là cái ngày lễ quan trọng ở bên Công giáo, thì cái tuần lễ lá này thì riêng về bản thân tôi thì tôi cũng cầu nguyện Đức Chúa Giêsu tự nhiên bên đạo Con Đài, thì ngày là một cái cúng dân sớ, thì cũng có xuống dân là Tây Phương Giáo Chủ, Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, tất nhiên là ở bên Phật. Còn Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn là Đức Chúa Jesus, thì gần đến cái ngày lễ Phục, cái ngày lễ lá thì tôi cũng cúi đầu cầu nguyện Đức Chúa Trời, Đức Phật Tổ, Đức Chúa Tôn ban bố hồng ân cho tất cả các tín đồ của các tôn giáo có một cái đức tin mãnh liệt đối với thiền đăng thiêng liêng, rồi cũng nhờ ơn trên như vậy là cũng che chở cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cảnh hán hóa của tàu cộng, và chúng ta cũng có một cái tinh thần lo cho dân tộc Việt Nam một ngày thì một ngày sắp tới thì cũng được như vậy là hòa bình của Việt Nam thì cũng được tự do dân chủ, rồi cũng được tự do tôn giáo. Mà cái điều mà chúng tôi mong nhất nhất tất cả các tôn giáo đều nắm tay nhau để lo cho các công việc tăng hưởng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và cái thiên phận mình đem với tất cả quý vị trên đài trên cái làn sóng cánh đồng mai. Cảm ơn anh Phạm Bình Minh rất là nhiều, và cảm ơn với khán giả rất là nhiều. Dạ.
Cảm ơn Tránh Chỉ Sự Hương Phi. Thưa ông, tôi mới nói với ông một con người... Một con người vĩ đại không phải họ làm những điều vĩ đại, mà họ làm được những điều tầm thường nhất, nhưng với tất cả lòng yêu thương, lòng thương mến con người với con người. Không có một tay cộng sản nào nó làm được như vậy cả. Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng, không đứa nào nó làm được như vậy cả. Nhưng Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giám mục Hoàng Đức Oanh đã làm được. Nhưng chính sự Hứa Phi đã làm được. Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay nơi ông ở, chúng tôi nhìn về phía bên đó nơi ông ở, bóng tối của sự gian dối đã đi vào mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị và ngay cả trong những ngành được gọi là ngành có trách nhiệm phải bảo vệ, làm chứng và đứng về phía sự thật, thì dường như không còn nữa để cho bóng tối của sự gian dối len lỏi vào tất cả mọi cơ quan, tất cả mọi ngành nghề. Tôi có đặt mình vào, hay ông có đặt mình vào vị trí của một người thợ mỏ bị kẹt dưới hầm sâu dưới lòng đất, khi bốn bề xung quanh đều chìm trong bóng tối dày đặc, mới thấy chỉ cần một tia sáng le lói lóe lên ở cuối đường hầm cũng có nghĩa là mình còn được sống, còn sẽ được giải quyết. Chương trình Thầy Cánh Đồng Mây nhiều nói chúng tôi cố gắng là một tia sáng cuối đường hầm lóe lên để một ngày nào đó ông nói chúng ta đều được tự do, đều được hạnh phúc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thầy Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn Chánh Trị Sự Hứa Phi đã khuya tại Đức Trọng, Đà Lạt. Chúng tôi cầu mong ông thật nhiều sức khỏe và tiếp tục làm việc cho Đấng Chí Tôn, việc ông đã hằng theo dõi. Chúng tôi mong mỏi mọi sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các nhân dân bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Trong tuần lễ Thánh, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Chánh Trị Sự Hứa Phi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, Đức Gia Hoàng Đức Oanh và Chính Trị Sự Hứa Phi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.